ăn cũng không nghe thấy. Đó mới gọi là hôn trầm. Cho nên bị hôn trầm không thể giảng sanh.
Xá lợi là gì? Sau khi người ta chết, thiêu ra có xá lợi, có phải chứng minh người đó giảng sanh cực lạc không? Làm sao để nhận biết là giảng sanh hay không?
Xá lợi là tiếng Phạn, Trung Quốc phiên dịch thành kiên cố tử. Đây là một loại cảm ứng. Phần nhiều nó có liên quan đến công phu thiền định. Ở người niệm Phật thì nó có liên quan đến tịnh tâm. Tâm càng thanh tịnh thì sức định càng sâu, và xá lợi đây kết lại càng tốt, càng nhiều. Nó không có dính dáng gì đến việc giảng sanh. Việc thiêu ra có xá lợi không thể chứng minh là họ giảng sanh. Sự chứng minh đáng tin cậy nhất của việc giảng sanh, đó là lúc giảng sanh tự thân họ nói: Đức Phật đến tiếp dẫn tôi rồi. Như vậy mới thật sự là giảng sanh. Ngoài ra những gì mà người khác nhìn thấy thì không đáng tin. Nhất định phải là chính thân họ nói ra là họ đã thấy Phật, thấy Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn. Như vậy mới rất là đáng tin cậy. Còn phải xem lại việc nghĩa mà họ đã làm cả đời, rồi sức tu thường ngày của họ. Nếu thấy hợp với điều này thì nhất định là được giảng sanh. Xá lợi so với dục thân để lại đây thật sự mà nói, thời mạt pháp đây có quá nhiều chuyện kỳ lạ. Chuyện lạ kỳ nào cũng có thể bắt chước giả mạo được. Xá lợi cũng có thể bắt chước giả mạo được. Ngay cả nhục thân cũng có thể giả mạo được. Đó là giả chứ không phải thật. Bạn thấy xá lợi giả rất đẹp, nhưng bạn lấy tay dùng sức đẹp một cái là bể rồi. Xá lợi đó là giả. Xá lợi thật bạn có dùng búa đập cũng không bể, vậy mới là thật. Cho nên hiện nay chúng ta thấy có rất nhiều xá lợi, nhưng đều chưa có kiểm nghiệm lại. Hãy kiểm nghiệm ra thì giả quá nhiều, còn thật thì rất ít. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Vì ma đến quấy rối. Các bạn không phải là thích thứ này sao? Ma nó thừa dịp này để biến ra chơi. Nó biến ra nhiều thứ như vậy để bạn xem, đến để mê hoặc bạn. Cho nên vấn đề này chúng ta phải nhìn nhận nó bằng lý trí, đừng làm việc theo lối tình cảm. Thật sự bà nói, xá lợi dù có hay không cũng không thành vấn đề. Có rất nhiều người tu không chịu để lại xá lợi, cũng không chịu để lại nhục thân để người ta làm kỷ niệm chỉ thêm phiền phức. Nhiều chuyện đấy.
Sau khi tắt thở, người chết được đưa vào nhà tẩn liệm ướp xác. Sau đó được đoàn trợ niệm một ngày một đêm. Sau khi hỏa táng, có hơn 60 viên xá lợi. Tại sao có người giảng sanh xưa nay chưa từng biết đến Phật Pháp mà cũng có được sự thù thắng như vậy?
Vấn đề này có hai tình trạng. Một loại là thật, đó chính là tuy họ cả đời chưa từng biết đến Phật Pháp, nhưng trong đời quá khứ họ có tu tịnh độ, nền tảng rất sâu dày. Giống như Kim Thiện Nhật, người Hàn Quốc mà chúng tôi đã nói ở trước, trong đời quá khứ có nền tảng tu học rất là sâu dày. Cho nên ngay trong đời này họ có được sự lợi ích. Nhân xưa trồng sâu, nay gặp được duyên này. Có thể là cả đời họ chưa từng biết đến Phật Pháp, chưa có biết niệm Phật. Nhưng đến khi lâm chung, người nhà của họ mời được những vị trợ niệm này đến trợ niệm cho họ, và đây là duyên chín mùi. Nên duyên này rất có khả năng. Trường hợp còn lại đó là giả. Xá lợi đó không phải là thật mà là giả. Thứ giả mình có thể thử biết. Bạn hãy cầm xá lợi đó lên xem thử. Nếu đặt trên bàn tay nghi một cái mà đã bể rồi thì đó là giả, không phải là thật. Nếu là thật thì dù có dùng búa sắt mà đập cũng không bể. Bạn thấy chuyện Pháp Sư Đàm Hư của chúng ta giảng sanh tại Hồng Kông không? Lúc đó người ngoại quốc nhìn thấy lấy làm lạ, nên lấy xá lợi của Ngài để kiểm nghiệm. Họ dùng búa nện vào, quả nhiên là không bị bể. Lúc nện xong thì búa bị lõm vào, còn xá lợi vẫn cứng chắc. Lúc đó người ngoại quốc mới tin, mới bội phục. Cho nên rốt cuộc xá lợi này là thật hay là giả? Nếu là giả thì không cần dùng búa, chỉ cần dùng sức bóp mạnh thì đã bể rồi.
Sau khi người ta chết 2-3 tiếng đồng hồ thì toàn thân sẽ cứng ngắc. Nhưng người niệm Phật sau khi chết nhiều ngày, tại sao vẫn có thể giữ cho cơ thể được mềm mại?
Con người chết rồi, thông thường là khi vừa tắt thở thì khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là người đã cứng ngắc. Nhưng còn người niệm Phật, người thật sự có tu dưỡng, thì sau khi họ chết đi, thậm chí là 7 ngày, 2 thất, 14 ngày, thân thể của họ vẫn còn mềm mại. Tại sao lại như vậy? Thật ra điều này cũng dễ hiểu. Con người khi lâm chung sẽ có sự sợ hãi, mà chúng ta thường gọi đó là tham sống sợ chết. Sự sợ hãi, khiếp sợ này khiến cho cả người cứng ngắc. Cái lý chính là vậy. Cho nên phàm người nào sau khi chết rồi toàn thân mềm mại, thì sự ra đi đó rất là an lành, rất tự tại, không có khiếp sợ chút nào. Hay nói cách khác, người nào không có sự khiếp sợ sẽ không bị đọa vào ba đường ác. Cho nên khi lâm chung hễ hoảng loạn, hễ kinh sợ thì phiền lắm rồi đó. Vào lúc này đây, thật sự là thời điểm quyết định bạn sẽ đi vào đường nào trong 6 đường. Vì vậy, quả thật có tình trạng như vậy, chúng tôi cũng đã có gặp qua. Người chết sau mấy tiếng đồng hồ, quả thật thân thể đã bị cứng ngắc rồi. Người này gương mặt rất khổ, rất đau khổ, rất khó coi. Nếu cái duyên của họ thù thắng, gặp được mấy người bạn đạo tốt, được mọi người niệm Phật cho, chúng ta thường gọi là trợ niệm, niệm đến 7-8 tiếng đồng hồ, niệm đến 10 mấy tiếng đồng hồ, đến khi xem lại, người họ mềm ra, gương mặt cũng rất là đẹp. Hiệu quả này rất là thù thắng. Những việc này chúng tôi nghĩ rằng có không ít bạn đạo đã có đi đám ma, trợ niệm cho họ, và cũng đã có đích thân thấy rồi đó. Quả thật có tác dụng.
Người chết lúc còn sanh tiền chưa chắc hẳn là người niệm Phật. Sau khi chết rồi, mình mới trợ niệm giúp họ. Và sau khi trợ niệm rồi, cơ thể của họ rất mềm mại. Vậy làm sao để phán đoán là họ giảng sanh Tây Phương hay là sanh Thiên?
Người lúc còn sống không có niệm Phật, nhưng đến khi lâm chung mình khuyên họ niệm Phật, họ chịu niệm. Họ có tướng điềm lành rất tốt, có thể là được giảng sanh rồi. Còn nếu như người này lúc còn sống không biết niệm Phật, và đến khi lâm chung cũng không chịu niệm Phật, thì mình không tin họ được giảng sanh Tây Phương. Nhưng sau khi chết rồi, bạn niệm Phật cho họ, niệm mấy tiếng đồng hồ, cơ thể họ mềm mại, đó là tiêu trừ nghiệp chướng cho họ, chắc chắn không đọa được ác. Điều này là khẳng định. Họ có được giảng sanh hay không, chúng ta không dám nói trước, nhưng nhất định là không bị đọa được ác.
Một người xưa nay chưa từng biết đến Phật Pháp, không tin Phật, thậm chí là phản đối Phật Pháp nữa, nhưng tại sao sau khi trợ niệm rồi, sắc mặt lại chuyển sang đẹp, thân thể mềm mại?
Khi đang cơn trọng bệnh, tuy là miệng họ không thể nói chuyện được, nhưng họ còn nghe được, nghe được tiếng niệm Phật. Nhờ Phật hiệu gia trì nên đã chuyển hóa toàn bộ cơ thể của họ, mà thân thể là vật chất. Vật chất thì chúng ta đều biết, vật chất có linh tri, nên chuyển hóa những vật chất này, biến mỗi một tế bào của họ kết tinh đẹp lại, cũng giống như nước vậy. Cho nên gương mặt của họ vốn rất là khó coi, nhưng sau khi niệm Phật 2-3 tiếng đồng hồ thì sắc mặt họ đẹp lại, mặt mũi như còn sống. Tuy đã tắt thở rồi mà cơ thể vẫn còn mềm mại. Cái lý là ở chỗ này. Trong đây không có chút gì là mê tín. Cái nhục thể của bạn, cái thể chết của bạn, nó là vật chất. Mà trong vật chất, mỗi một tế bào, mỗi một phân tử, mỗi một nguyên tử, điện tử, lạp tử đều có linh tri. Cũng giống như nước và cơm mà nhà khoa học Nhật Bản đã nói đến. Chúng biết nghe, chúng biết nhìn, chúng có thể cảm nhận được ý của con người. Cho nên việc chúng ta niệm Phật là sự chiêu cảm rất có thiện ý. Họ có đáp lại, họ đáp lại bằng kết tinh, rất là đẹp, rất là tốt. Điều này rất có lý. Cái lý này ngày nay đã được các nhà khoa học chứng minh, khiến cho niềm tin của chúng ta càng trọn vẹn hơn, không có chút xíu gì nghi ngờ cả. Do đó có thể biết việc trợ niệm khi lâm chung rất là quan trọng, rất quan trọng. Bạn tụng kinh cho họ, họ thấy sự thực nghiệm của bạn. Các vị Lạt Ma Tây Tạng tụng kinh, rồi dùng máy thu âm ghi lại lời tụng, đem cho nước nghe khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau, người ta coi lại thì thấy sự kết tinh của nước rất là đẹp. Đây là phản ứng do sự cảm ứng từ việc tụng kinh.
Đệ tử đã từng trợ niệm cho súc sanh như bò cạp, chim non. Sau khi trợ niệm khoảng một thời gian, đệ tử phát hiện thân thể tứ chi của chúng mềm mại như bông. Đây có phải là tướng điềm lành giảng sanh không?
Có được giảng sanh hay không, chúng ta cũng không có biết chắc được. Nhưng mà chúng ta có thể khẳng định, tướng điềm lành này là chỉ cho chúng ta thoát khỏi đường súc sanh. Việc này thì có thể khẳng định. Ngay cả động vật mà còn như vậy, sau khi chết rồi mà cơ thể vẫn còn mềm mại, đây là tướng điềm lành, là tướng tốt.
Có người trước khi chết mấy ngày mới tiếp xúc với Phật Pháp mà đã được giảng sanh. Nguyên nhân gì sao?
Năm xưa lúc tôi còn ở Mỹ, trong các buổi thuyết pháp của tôi đã có nói qua, ở bên Washington có ngài Chu Quảng Đại. Tôi không gọi ông ấy là cư sĩ mà gọi là ngài. Ông là người rất lương thiện. Ông mở tiệm bánh mì bên đó, cả đời không theo tôn giáo tín ngưỡng nào. Ông bị bệnh ung thư. Lúc ông bị bệnh nặng, bệnh viện đã chào thua. Họ liền tìm đến Tịnh Tông Học Hội ở Washington. Trong Tịnh Tông Học Hội này có một người bạn đạo rất nhiệt tâm, đã đến thăm ông ấy. Lúc đến thăm, người này có nói, chỉ bảo ông rằng ông ta đừng nên tham luyến cái thân này, và nói đời thế giới Tây Phương cực lạc rất bảo người nhà không nên đi tìm bác sĩ nữa, và ông cũng không cần uống thuốc. Khuyên hết thảy mọi người hãy niệm Phật giúp ông. Bạn đạo trong Tịnh Tông Học Hội cũng được mấy người luân phiên đến niệm Phật giúp ông. Ông niệm rất giỏi, và nói là trong lúc niệm ông không thấy đau đớn gì cả. 3 ngày sau ông giảng sanh. Không có học Phật, không có quy y, cũng không có thọ giới. Nhưng hãy ông ấy phát tâm niệm Phật.
Câu kệ trong bài tụng trên có nghĩa là từ một thân Phật hiện ra vô lượng các thân, khiến cho mọi loài chúng sanh, mỗi loài
được nghe Phật pháp. 3 ngày 3 đêm niệm Phật không gián đoạn, thật hợp với những điều trong kinh Vô Lượng Thọ nói: phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, một phương hướng, một mục tiêu, chỉ chuyên niệm, vậy mà thành công. Tin tức này truyền đến chỗ tôi, khiến cho tôi cảm thấy vui mừng vô hạn. Vì những điều trong kinh Di Đà nói là sự thật. Vậy thì tại sao chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn mà ông ấy được thành công? Chúng ta biết khi ông vừa nghe được, nên đời này khi lâm chung được nghe lại, khiến cho vạn duyên buông bỏ, không có lưu luyến chút gì cả, cho nên ông ấy được thành tựu một cách thuận lợi. Có hơn là có người cả đời không tin Phật, chết rồi cũng không tin Phật. Đến khi chết rồi, thân trung ấm, được nghe Phật pháp, khiến cho họ hiểu ra, nghe theo những người trợ niệm đây.
Lâm chung bị bất tỉnh nhân sự có được vãng sanh không?
Bạn thấy cái xã hội hiện nay, bạn thấy những người ra đi, có mấy ai mà được đầu óc tỉnh táo? Dường như hơn phân nửa là mắc chứng đờ đẫn. Mà mắc chứng đờ đẫn thì coi như xong rồi, nhất định sẽ theo duyên mà lưu chuyển. Nhất định không được để cho bị đờ đẫn. Tại sao lại bị đờ đẫn? Nhân tố thật sự đó, ác nghiệp quá nhiều, thì trong lòng sẽ không được bình thường. Trong lòng bất an, họ có lo sợ. Những thứ này tạo thành nhân tố thật sự khiến con người bị đờ đẫn. Vậy thì trong Phật Pháp nói là duyên. Nhân tố thật sự đó là tạo nghiệp ác, không có biết sám hối. Nên không thể giảng sanh. Con cháu của mình ở ngay trước mặt mà hỏi, không có nhận biết. Có trợ niệm đi nữa thì cũng không có tác dụng gì. Mình sẽ già, sẽ chết. Vậy đến khi mình chết, mình có giống như họ không?
Hiện nay có rất nhiều người bị chứng lẫn hoặc là bị đời sống thực vật. Xin hỏi khi lâm chung mình trợ niệm cho họ, họ có giảng sanh không?
Trường hợp này không thể giảng sanh. Các vị phải hiểu là trong kinh Đức Phật nói tám nạn, điều kiện quan trọng nhất đó là khi lâm chung thần trí sáng suốt. Còn trường hợp này, điều kiện thứ nhất là thần thức không sáng suốt, theo nghiệp lưu chuyển. Nếu như người thần trí không được sáng suốt mà có thể giảng sanh, thì chúng ta không cần phải niệm Phật rồi. Đức Phật ấy, vậy thì những người mắc chứng bệnh này, loại bệnh này là bệnh nghiệp chướng, rất là phiền phức. Cách thức cứu giúp duy nhất đó là lúc họ còn bị bệnh nhẹ, còn đã bệnh nặng thì hết cách. Lúc họ còn bị bệnh nhẹ, hãy khuyên họ nên thành tâm sám hối, đoạn ác tu thiện, chịu quay đầu lại. Nhưng lúc bị bệnh nặng, họ đã bị đờ đẫn rồi, bạn có khuyên cũng không có tác dụng gì. Người khác muốn tu công đức cho họ rất là khó khăn, trừ phi là bạn giống như là Bà La Môn nữ, Quang Mục nữ cứu mẹ vậy. Bạn có thể cứu họ, tự thân bạn tu hành phải chứng quả. Nếu bạn tu không chứng quả thì bạn không thể cứu họ. Tại sao tu chứng quả mới có thể cứu họ? Vì bạn tu cho họ, bạn đã thật sự vì họ mà tu hành. Cho nên sự chứng quả của bạn là để giúp họ. Nếu như họ không bị bệnh, không bị đọa lạc, thì bạn cũng không tu hành được. Bạn sẽ không làm đâu. Bạn vì muốn cứu họ cho nên bạn mới quyết tâm cố gắng, rồi thật sự nỗ lực tu học. Bản thân của chúng ta không có sức tu này, tụng mấy biến kinh, niệm mấy tiếng niệm Phật không có tác dụng gì, chỉ tự an ủi mình mà thôi. Đối với họ không có hiệu quả gì cả.
Có một vị lão cư sĩ cầu giảng sanh, không ăn đã 21 ngày, được mười mấy người trợ niệm, thấy có hoa sen lớn, có rễ mọc xuống đất, nên hoa sen không thể bay lên. Lão cư sĩ tuy chưa có giảng sanh, nhưng mà trước kia thân thể không tốt, còn bây giờ thì lại khỏe mạnh lạ thường. Xin hỏi có phải là đổi thân không? Cái lý trong đó là ở chỗ nào?
Theo như chúng tôi nghĩ, sức niệm Phật của ông ấy nhất định rất tốt, nên mới có được cảm ứng tốt như vậy. Còn tại sao không được giảng sanh ư? Nhất định là còn có gì đó chưa bỏ được, chưa có thể bỏ hết cái duyên với thế gian này. Họ còn có căn số. Nhưng có được sức tu như vậy, có được hiện tượng như vậy, chúng tôi khẳng định, tuy là ông ấy không được giảng sanh, nhưng đời sau nhất định không đọa ác đạo. Vì trên đất mọc hoa sen là sẽ không bị đọa đường ác. Còn không rời khỏi mặt đất được, nghĩa là không rời khỏi sáu đường. Chúng ta phải hiểu điều này. Mình khuyên họ hãy buông bỏ nữa. Có một chút xíu nắm níu thì cũng không được giảng sanh. Mang nghiệp, nghĩa là mang các nghiệp đã tạo trong đời trước, chứ không thể mang cái nghiệp hiện tại. Cái nghiệp hiện tại sẽ tạo thành chướng ngại. Chúng ta phải hiểu cái lý này. Hãy buông bỏ hết những nghiệp hiện tại, chủng tử của A-lại-da thức trong đời quá khứ, đó là nghiệp chướng. Chúng ta phải hiểu điều này. Trong Kinh Phật có nói nhiều. Trong A-lại-da thức tuy là có nghiệp nhân, nhưng mà nó không có duyên. Mình buông bỏ hết tất cả thì coi như đoạn duyên. Khi đã đoạn duyên rồi thì cái nghiệp đó cũng không gây trở ngại, nên có thể giảng sanh. Cho nên nói mang nghiệp cũ chứ không nói mang nghiệp mới. Nhất định ông lão đó còn có gì chưa buông bỏ được, do đó mới có hiện tượng này. Bạn hãy xem lại thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng thì bạn sẽ biết. Bạn sẽ hiểu thôi. Cho nên mỗi người chúng ta đều có thể đổi cơ thể. Vấn đề là ở chỗ bạn có chịu đổi hay không. Đổi bằng cách nào? Bằng niệm thiện, bằng tâm yêu thương. Phải thật sự làm được việc nhân từ bác ái. Mỗi một tế bào trong cơ thể của bạn đều được cải thiện, đều được thay đổi. Cho nên ngạn ngữ của Trung Quốc chúng ta có hai câu nói rất có đạo lý, rất là phù hợp với thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng và những điều Đức Phật dạy trong kinh. Người gặp việc hỷ, lòng thơi thới. Có được tâm yêu thương thì đương nhiên là vui rồi. Học mà thường ôn luyện cũng không phải là niềm vui hay sao? Đây là sự khỏe mạnh trường thọ, vừa thay đổi thể chất của bạn mà cũng thay đổi cái dung mạo của bạn. Tướng chuyển từ tâm mà. Lo buồn khiến người già. Nếu như bạn có nhiều phiền não, có nhiều vọng niệm thì rất dễ già yếu. Tế bào của toàn thân bạn kết tinh không tốt. Bạn hiểu được điều này, bạn mới hiểu cái lý của nó nằm ở chỗ nào. Bạn mới hiểu được nó.
Lúc trợ niệm không có xuất hiện tướng điềm lành, có phải Đức Phật không nhiếp thọ hưng linh này không?
Đức Phật không có nhiếp thọ hay không nhiếp thọ? Nếu nói Đức Phật còn nhiếp thọ hay không nhiếp thọ thì Đức Phật này còn là phàm phu. Tại sao vậy? Vì Ngài còn phân biệt, còn chấp trước. Như vậy là không thông. Chúng sanh và chư Phật chỉ là nói cảm ứng. Chúng sanh có cảm, chư Phật có ứng. Nói nhiếp thọ cũng là nói cảm ứng. Phật hiện hình dáng gì đến tiếp dẫn chúng sanh, hoàn toàn là do từ niệm lực, nguyện lực của chúng sanh mà thành tựu, chứ không phải ngoài tâm có một Đức Phật đến tiếp dẫn. Nghĩ vậy là sai rồi. Cho nên Đức Phật A-di-đà đến là từ tánh Di-đà, Quán Âm đến là từ tánh Quán Âm. Sự giảng sanh của bạn là duy tâm tịnh độ, đây mới là chính xác. Ngoài chân tánh ra mà có một tịnh độ thì là sai lầm. Không có cái chuyện này. Chương 12. Tầm ảnh hưởng của việc giúp trợ niệm đối với bản thân.
Trợ niệm khi lâm chung có xảy ra vấn đề gì giữa quán thân trái chủ của người giảng sanh và người trợ niệm không? Thậm chí vì vậy mà kết ác duyên.
Không có vấn đề này. Trợ niệm là công đức chân thật. Vì lúc này đây, điều cần nhất trong cuộc đời của họ đó chính là khi lâm chung cảnh tỉnh họ đừng quên niệm Phật cầu giảng sanh. Điều đáng sợ nhất là khi lâm chung họ không bỏ được duyên đời nơi thế gian này. Họ rất còn tham tiếc, còn có rất nhiều việc mà họ chưa bàn giao lại, thì coi như xong rồi, coi như họ mất đi cơ duyên giảng sanh. Cho nên lúc này nhất định phải giúp họ, nhắc nhở họ buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, Người trợ niệm nhất định phải được chư Phật Bồ Tát gia trì, sẽ không gây ra những chuyện này. Trừ phi người trợ niệm tâm tà bất chánh, thì bạn sẽ bị quỷ thần quấy rối. Còn nếu như tâm bạn thanh tịnh, chánh đại quang minh, thì quỷ thần nhìn thấy cũng sẽ tôn kính bạn, cũng sẽ không tìm gây phiền phức cho bạn.
Trợ niệm có ảnh hưởng gì đến việc tu tập của mình không? Có trái với nhân quả không? Chúng con tin là có thế giới cực lạc, nhưng mà lại không biết nó ở chỗ nào.
Bạn giúp người khác trợ niệm, giúp họ giảng sanh, đối với mình nhất định là công đức thù thắng, là việc tốt. Việc làm này nhất định là điều tốt. Ác nhân ác quả của họ tuyệt đối sẽ không bám vào người bạn đâu. Không có cái lý này. Bạn có thể giúp người khác giảng sanh. Bồ Tát Đại Từ nói, nếu thật sự giúp được hai người giảng sanh thì sẽ tinh tấn hơn so với tự thân tu hành. Đức Phật nói những lời này chính là khuyến gắn chúng ta nhất định phải chịu giúp người khác. Giúp người khác thù thắng bậc nhất, đó chính là giúp họ trong lúc lâm chung. Trợ niệm giúp họ được giảng sanh. Họ giảng sanh rồi thì sẽ thành Phật. Bạn giúp một người đi làm Phật thì hay lắm rồi. Nếu chúng ta vui vẻ, thường chịu đi giúp người khác, thì khi chúng ta lâm chung cũng sẽ có rất nhiều người trợ giúp chúng ta. Còn nếu chúng ta không chịu giúp người khác, chê bỏ người khác, thì đến khi mình lâm chung cũng sẽ không có ai đến giúp mình. Đây gọi là nghiệp nhân quả báo. Vậy rốt cuộc là thế giới Tây Phương Cực Lạc là ở đâu? Trong kinh có dạy rất là rõ, ở về phía tây của thế giới chúng ta đây quá 10 muôn ức cõi Phật. Không phải là đã nói rõ rồi đó sao? Tôi còn nói gì khác ngoài cái nơi này nữa? Như kinh đã nói, nhưng cũng có người nghi ngờ, Tây Phương, từ địa cầu của chúng ta đi về phía tây, đi rồi cũng quay lại, vậy phải làm sao đây? Tây Phương mà trong kinh Đức Phật nói đến là Tây Phương của thế giới Ta Bà. Thế nào gọi là thế giới Ta Bà? Là báo đồ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Tây Phương của một đại thiên thế giới đây. Có thể thấy nó không phải là Tây Phương của địa cầu, mà là Tây Phương của đại thiên thế giới. Vậy báo đồ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đây có bao nhiêu hệ ngân hà? 10 muôn ức hệ ngân hà. Đây là một đại thiên thế giới. 10 muôn ức hệ ngân hà. Hệ ngân hà lớn như vậy đó, hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa có phát hiện ra. Nói như vậy thôi cũng chưa làm bạn hết nghi ngờ. Nhưng mà không sao, bất luận là nó ở đâu, chúng ta cũng có một tín hiệu. Tín hiệu này nối liền với Đức Phật A-di-đà. Tín hiệu này chỉ dẫn. Tín hiệu này chính là một câu A-di-đà Phật đây. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này cũng giống như ở đây gọi điện báo vậy. Điện báo bên đó sẽ nhận được ngay. Tuyến bay của chúng ta đây sẽ thông. Bất luận là ở bên nào thì tuyến bay đây cũng nhất định sẽ thông. Nhất định sẽ không có vấn đề gì. Niệm Phật chân thành, huống hồ gì đến khi lâm chung, bạn cũng không cần phải đi làm rõ phương hướng. Nhất định phải có tín tâm Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn bạn.
Con rất muốn được tham gia trợ niệm lâm chung, nhưng lại rất lo là công phu niệm Phật của mình không đủ, hoặc là sợ bị vong linh nhập vào. Không biết con phải làm thế nào đây?
Chỉ cần bạn dứt sạch sự lo nghi sợ hãi này, việc tham gia trợ niệm lâm chung là một việc rất là tốt. Đây là đưa tiễn giảng sanh. Nếu bạn thường đưa tiễn người giảng sanh khác, thì sau này khi bạn lâm chung cũng sẽ có rất nhiều người đến tiễn bạn giảng sanh. Quả báo là như vậy. Lại còn thường tiễn người giảng sanh, bạn sẽ thấy được tướng điềm lành rất tốt của việc giảng sanh, làm tăng thêm sự tín tâm của mình. Để tương lai sau này, khi mà mình bị lâm trọng bệnh, sẽ không có sợ hãi. Rất nhiều cái hay. Có được cơ duyên này thì nên tham gia. không nên quá đắn đo. Còn việc người chết nhập vào, linh hồn nhập vào, không phải là tùy tiện mà nhập. Họ muốn nhập vào cái thân của ai đó là họ phải có duyên với người đó, là còn phải được quỷ dương phê chuẩn. Nếu quỷ dương không phê chuẩn mà họ muốn nhập vào thì họ sẽ phạm tội. Họ làm vậy chính là hại người, họ sẽ chịu quả báo, sẽ bị trừng phạt. Cho nên không phải cứ muốn nhập là nhập. Chúng ta phải hiểu cái lý này, không nên sợ. Hay cho dù có nhập vào cũng không có gì, họ sẽ không hại người đâu.
Có một vị xuất gia người Ha Nhĩ Tân nói, các vị mà trợ niệm cho họ, sau khi họ chết rồi, quán thân trái chủ của họ, tương lai khi bạn lâm chung sẽ đến tính sổ với bạn đó. Cho nên có người không dám trợ niệm. Con nghĩ nói vậy là không đúng, nhưng lại không có bằng chứng nào để nói rõ. Xin lão pháp sư khai thị cho.
Thật ra cái lý này rất đơn giản. Bạn giúp họ trợ niệm, khi họ sang thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật rồi, sau này khi bạn lâm chung, những quán thân trái chủ của họ mà tìm đến gây phiền phức cho bạn, thì Đức Phật đó sẽ đến giúp bạn. Bạn bận tâm đến chuyện này để làm gì? Bồ Tát Đại Từ có dạy rất hay, giúp hai người giảng sanh thì sẽ tinh tấn hơn bản thân mình. Nếu bạn có thể giúp được mười mấy người giảng sanh trở lên, thì phước báo của bạn vô lượng vô biên. Còn nếu có thể trợ giúp mấy trăm người giảng sanh, thì bạn chính là Bồ Tát thật sự. Trợ niệm chính là giúp người khác giảng sanh thành Phật, là công đức bậc nhất của thế gian đó. Cũng không có công đức nào thù thắng hơn công đức này nữa đâu. Cho nên những lời người này nói, bạn thử quán thân trái chủ của họ đến tìm tôi, bạn hãy đem chứng cứ ra cho tôi xem coi. Còn nếu nói mà không có căn cứ, bạn buộc miệng bịa đặt, thì điều này không thể bảo người ta tin. Tất cả phải y vào Phật Pháp. Cho nên trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta tứ y rất là chính xác. Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức, y lý trí chứ không y theo kiểu làm việc cảm tình.
Con tổ chức niệm Phật đã được mấy năm, nhưng hiện giờ có bạn tu khuyên con hãy tự tu trước đi, rồi mới đi giúp người khác trợ niệm. Nhưng cũng có một vài bạn tu, bạn bè tìm con đi trợ niệm. Con không biết phải làm thế nào mới đúng đây.
Trợ niệm là tự lợi lợi tha. Trợ niệm nghĩa là bạn niệm Phật, tự mình niệm Phật, đồng thời lại có thể giúp người khác. Bồ Tát Đại Từ dạy rất hay. Đây là lời kinh dạy. Nếu bạn có thể trợ giúp hai người niệm Phật giảng sanh, thì công đức còn lớn hơn tự thân mình tu hành. Tại sao vậy? Vì ngay nơi đời này bạn đã làm được đại công đức, đó là giúp hai người làm Phật. Thế gian và suốt thế gian không có công đức nào lớn hơn công đức này. Không có. Nếu bạn giúp trợ niệm mười mấy người thì phước báo của bạn lớn biết bao nhiêu. Giúp cho mười mấy người giảng sanh thế giới Cực Lạc, thì khi bạn lâm chung nhất định sẽ được giảng sanh. Tại sao vậy? Vì khi bạn lâm chung, những gì này ở thế giới Cực Lạc nhìn thấy, nhất định sẽ kéo Đức Phật A-di-đà. Chúng ta có thể nương cậy vào Ngài. Bây giờ đi đi đi, cùng nhau đi tiếp dẫn ông ấy. Lý phải vậy mà thôi. Cho nên chúng ta phải nghiêm túc làm việc này, và nó cũng không có trở ngại gì đến việc mình niệm Phật. Cả hai đều lợi.
Có một tổ trợ niệm nhỏ, gần đây vì pháp khí và nhân sự không đủ nên không thể trợ niệm như xưa. Xin hỏi, mình ở nhà nhất tâm niệm Phật là tốt, hay có ai cần thì đi giống như xưa? Làm thế nào mới viên dung?
Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên. Nếu có người đến mời thì bạn nên đi. Đây là việc tốt mà. Tiễn giảng sanh là công đức chân thật.
Mỗi lần đệ tử phát tâm đi trợ niệm, sau khi về nhà thì chồng phát bệnh. Nhưng một bữa nọ, có một bà cụ 103 tuổi sắp giảng sanh, có một vị pháp sư sái tịnh trước rồi mới khai thị và quy y. Sau đó bà ra đi. Chúng con tiếp tục trợ niệm. Sau đó về nhà, chồng con cũng không có gì. Xin hỏi, có phải hiệu quả trợ niệm của chúng con không bằng sự khai thị của pháp sư không?
Việc này không có liên quan gì đến sự khai thị của pháp sư. Khi trợ niệm phải có thành tâm, có thành ý, có tâm yêu thương. Thật sự vì người ta mà trợ niệm, đưa người sang thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như khi trợ niệm mà trong lòng còn có xen tạp, còn có vọng tưởng, thì sẽ không có hiệu quả. Không chỉ không có hiệu quả mà còn có tội lỗi đối với việc trợ niệm tiễn người giảng sanh.
Đi trợ niệm cho người ta, khi về nhà có cần tắm rửa hay thay quần áo không?
Theo bạn thì có cần không? Nếu như trở về nhà mà bạn còn cần phải tắm rửa, còn cần phải thay đồ, vậy thì bạn còn nghi ngờ về người chết rồi. Còn nếu bạn trở về nhà mà coi như không có gì, không để nó trong lòng, thì đó là bạn có ý cung kính người chết. Theo như tôi nghĩ là vậy. Ai ai cũng phải vậy. Lý phải vậy mà thôi. Bạn hỏi tôi cho rằng là không cần. Khi mình giúp người khác bằng tâm chân thành thì họ sẽ cảm kích. Dù không có giảng sanh đi nữa, họ cũng sẽ vẫn cảm ơn bạn. Vì khi lâm chung nghe được lời kinh tiếng niệm Phật thì nhất định làm cho họ bớt đau khổ. Chắc chắn là vậy.
Đoàn trợ niệm do hai vị cư sĩ dẫn dắt. Trong lúc cư sĩ A dẫn dắt thì ít có tình trạng bị chúng sanh dựa vào. Nhưng đến khi cư sĩ B dẫn dắt thì thường xảy ra chuyện có người dựa vào. Có một số thành viên trợ niệm sợ hãi. Có người cho rằng cư sĩ B dẫn dắt có duyên sâu với Ngài Địa Tạng. Xin lão pháp sư khai thị.
Nếu như có duyên sâu với Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì sẽ được Địa Tạng Bồ Tát gia trì, sẽ không có chuyện này xảy ra đâu. Có thể nói là vị cư sĩ này có duyên với những chúng sanh dựa vào đây. Cho nên khi ông ấy xuất hiện, chúng rất dễ tìm đến. Việc này cũng giống như tình trạng nhập hồn thông thường. Người thân thể khỏe mạnh, người có chánh tri kiến thì quỷ thần không dám dựa vào. Phàm hay những người bị quán thân trái chủ dựa vào mà bạn nhìn thấy đó, cơ thể của họ nhất định là rất suy yếu, yếu đến nỗi gió thổi cũng ngã. Bình thường tinh thần ý chí không thể tập trung. Người như vậy rất dễ bị quán thân trái chủ dựa vào. Bạn hãy quan sát cho thật kỹ thì sẽ nhận ra ngay. Sau đó bạn hãy suy nghĩ, Niệm Phật đường có hai vị dẫn chúng, mà tình trạng của họ lại không giống nhau. Bạn hãy xem thử vị cư sĩ A và cư sĩ B đã nói ở trước. Bạn có thấy là vị cư sĩ A tinh thần sung mãn, cơ thể khỏe mạnh không? Những quỷ thần nhập thân đó không dám đụng vào ông. Còn cư sĩ B kia có khả năng là sức khỏe kém hơn một chút.
Có một vị cư sĩ cơ thể nhiều bệnh lại còn suy yếu nhút nhát. Xin hỏi người này có thể trợ niệm cho người lâm chung đến khi giảng sanh hỏa táng không?
Có thể. Bạn giúp người trợ niệm thì đó là một việc làm công đức, một việc làm tốt. Khi trợ niệm thì phải thật sự tin Phật, tin quay thần tam bảo gia trì. Chúng quỷ thần thấy bạn là người niệm Phật, chúng sẽ tôn kính bạn và tuyệt đối sẽ không làm hại bạn. Bạn phải có được tín tâm này thì chúng sẽ không làm hại bạn, và bạn cũng dần dần gan dạ hơn. Chương 13: Lâm chung tự tại giảng sanh và loại trừ chướng ngại.
Khi lâm chung mà không có người bên cạnh quan tâm trợ niệm, mình phải làm sao để tự cứu lấy đây?
Đây có thể nói là một vấn đề lớn đó. Có được sự ý thức, sự cảnh giác là việc tốt. Vậy chúng ta phải làm cách nào đây? Bản thân mình phải thật sự nỗ lực thực hiện cho được việc khi lâm chung mà không cần người giúp đỡ, không bị bệnh, biết được ngày đi. Khi đi biết báo lại với mọi người: tôi xin từ giã mọi người, vào thời điểm nào đó tôi sẽ ra đi. Bạn thấy có tự tại quá không? Sự thể hiện này không chỉ có lợi ích cho bản thân bạn, mà bạn còn giáo hóa rất nhiều chúng sanh. Mọi người nhìn thấy bạn như vậy, đây là sự thật chứ không phải là giả. Nên người không niệm Phật cũng sẽ niệm Phật. Bạn sẽ hóa độ rất nhiều chúng sanh. Cho nên thật sự là tự hành quá tha, không cần phải giảng kinh nói pháp gì cả. Tôi sẽ làm kiểu mẫu cho bạn xem. Tôi nhớ lại lần đầu tôi sang Hồng Kông giảng kinh là năm 1977. 30 năm trước, lúc đó dường như là mẹ của thứ sĩ Hà Đông tại Hồng Kông giảng sanh chưa có được bao lâu. Đại khái là không quá 5 năm. Do thầy Lý đã có nói cho chúng tôi biết việc mẹ của thứ sĩ Hà Đông trước khi giảng sanh, bà đã mở đại hội giảng sanh, chiêu đại ký giả biết trước giờ đi. Cả nhà họ là tín đồ Cơ Đốc Kiền Thành. Nhưng thứ sĩ Hà Đông rất là có hiếu với mẹ, trong nhà cũng có bàn thờ Phật, cho nên cả nhà họ là đa nguyên văn hóa. Người nào có tín ngưỡng của người đấy, không ai can thiệp vào ai, sống rất là hòa thuận vui vẻ. Gia đình này rất là khó có. Lúc là phu nhân sắp lâm chung, bà đã dặn dò con trai và con dâu. Bà nói: cuộc đời của chúng ta, cả nhà của chúng ta đây tự do tôn giáo, không có trở ngại gì với nhau, rất là tốt. Bà nói hôm nay mẹ giảng sanh, mẹ yêu cầu các con lần sau cùng hãy niệm mấy câu niệm Phật tiễn mẹ đi. Con trai và con dâu của bà cũng đồng ý luôn. Ngay trong ngày bà giảng sanh, họ thấy bà ngồi xếp bằng tại đó rồi đi luôn. Sau này cả nhà đều quy y theo Phật. Còn nhà của họ bây giờ chính là Đông Liên Giác Quyển. Đông Liên Giác Quyển chính là nhà của tứ sĩ Hà Đông, bỏ ra để cúng dường tam bảo. Đây là đói cuộc đời của lão thái thái. Bạn thấy đó, bà không nói gì cả. Đến khi lâm chung, làm như vậy để cho người thấy bà quá độ rất nhiều người đó. Ở Đài Loan chúng tôi cũng chịu ảnh hưởng. Đây là sự thật chứ không phải giả. Vậy vấn đề này được giải quyết rồi, không cần người trợ niệm, không cần người quan tâm. Tại sao bà ấy làm được như vậy? Đâu có gì khác đâu, chỉ là do buông bỏ được mà thôi. Rắc rối lớn nhất của chúng ta ngày nay đó là bỏ không được. Xin thưa với các vị, duyên đời phải buông bỏ, Phật pháp cũng phải buông bỏ. Người niệm Phật, ngoài A Di Đà Phật ra, tất cả đều không phan duyên. Nếu còn hơi có dính mắc một chút việc thế gian và xuất thế gian thì đi không được. Nhất định phải nhớ điều này. Trong đời sống hàng ngày, đoạn tất cả điều ác, tu tất cả việc thiện, bạn mới có phước. Người mà được giảng sanh tự tại thì phước báo là bậc nhất. Ngay trong đời này, tích công chứa đức, đoạn ác tu thiện thì phước báo sẽ được hưởng ngay thời khắc lâm chung. Bình thường không hưởng phước, đến khi lâm chung mới hưởng cái phước báo này. Người bình thường như chúng ta đây, mới tu có một chút xíu phước mà đã vội hưởng rồi. Không chỉ hưởng hết mà còn hưởng quá nữa. Lúc bạn lâm chung có bệnh khổ. Bệnh khổ nghĩa là gì? Nghĩa là không đủ phước. Cho nên muốn khi lâm chung mình nắm chắc là đi được, thì bạn nhất định phải đoạn ác tu thiện và tích công chứa đức.
Khi lâm chung không gặp được thiện duyên thì làm thế nào mới có thể giữ vững chánh niệm?
Khi lâm chung có gặp được bạn lành trợ niệm hay không còn là một ẩn số. Tuyệt đại đa số là khi lâm chung không gặp được duyên lành, làm đánh mất cơ duyên của đời này. Thật là đáng tiếc. Cho nên tất cả đều phải tự mình nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày. Bản thân mình phải thật sự cầm chắc việc giảng sanh, thì dù ở nước Mỹ, 20 năm gần đây, người niệm Phật giảng sanh có rất nhiều kiểu mẫu tốt, đều là những thứ mà chúng ta cần phải học tập. Cho nên chúng ta nên nghĩ đến việc giữ vững chánh niệm khi lâm chung. Thường ngày niệm Phật chính là luyện tập, thường ngày là luyện binh, lâm chung là đánh trận. Thành bại là do một niệm sau cùng khi lâm chung.
Nếu như thật sự rất muốn giảng sanh, nhưng khi giảng sanh lại không có duyên, không có người trợ niệm, thì phải làm sao?
Có thể dùng máy niệm Phật, ngày đêm không gián đoạn, có thể cảnh tỉnh lấy mình. Nếu như thật sự muốn giảng sanh, thực ra mà nói, không cần quá nhiều điều kiện, có chân tín, có chân nguyện, thật sự chịu niệm Phật, muốn gặp Đức Phật A Di Đà thì phải có đủ điều kiện này. Tuy là có chân tín, chân nguyện, nhưng bạn phải buông bỏ hết tất cả dân tình thế sự của thế gian này, thì bạn mới có thể đi được. Tuy là có chân tín, thiết nguyện, nhưng hãy có một việc ở thế gian này mà chưa bỏ được, thì nó sẽ là sợi dây để trói bạn lại. Bạn sẽ không đi được. Việc có phân chia của thế gian đây, không ngoài hai thứ này ra, một là tình thân, hai là tài sản. Hai thứ này phải dứt bỏ sạch. Trong lòng không còn có chút lo lắng nào thì bạn mới giảng sanh, mới không có chướng ngại. Phải buông bỏ hết. Cho dù là bao nhiêu đi nữa, chỉ cần có một chút đeo mang thì đời này bạn sẽ không giảng sanh được. Đây là điều đáng tiếc hơn tất cả. Tuyệt đại đa số con người ta không được giảng sanh chính là do không buông bỏ được. Khi nào mới buông bỏ được à? Ngay bây giờ đây phải buông bỏ. Chứ đừng có nói đợi khi tôi lâm chung rồi sẽ buông bỏ. Bây giờ mà không buông bỏ được, đợi lúc chết buông bỏ được sao?
Khi mệnh chung, không có người đến trợ niệm, gia đình bà con lại không tin Phật, không tin việc giảng sanh này, thì chúng ta phải làm sao?
Ngày nay, việc quan trọng nhất đó chính là phải giảng sanh tịnh độ. Phải xem sự việc này là đại sự nhất, phải giải quyết ngay trong đời sống của chúng ta. Làm thế nào để giảng sanh? Bạn nhất định phải hiểu rõ về tình trạng của xã hội hiện nay. Không được phát bệnh. Đời này bị bệnh thì bạn sẽ không tự làm chủ được. Phải chịu cho người khác sắp đặt. Bác sĩ, y tá, quán thân trái chủ, rất là phiền phức. Cho nên vào lúc này đây, bạn phải có được những người bạn đạo thật tốt đến để bảo hộ cho bạn, đến để chăm sóc cho bạn. Ngộ nhỡ đến khi lâm chung mà không có những người này thì biết phải làm sao? Gia đình quyến thuộc của bạn không có tin Phật pháp, không có tin điều này thì bạn bị rắc rối lớn rồi đó. Trong nửa thế kỷ gần đây, những điều mà chúng tôi đích thân thấy, tận tai nghe có rất nhiều người tại gia xuất gia niệm Phật giảng sanh. Biết trước giờ đi, không có bệnh khổ, nói đi là đi. Đây là tấm gương cho chúng ta. Những người này đến đây để dạy cho chúng ta, thị phạm cho chúng ta thấy. Chúng ta phải có quyết tâm, phải có tín tâm giống như họ vậy, không có bất cứ chướng ngại nào cả. Tôi thảy đều mong rằng các huynh đệ chúng ta thật sự nỗ lực, đừng nên phụ lòng cuộc đời này. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã bị lăn lộn trong dòng luân hồi của sáu đường. Cuối cùng cũng đều bị mê lầm điên đảo, không được sang thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc sắp sửa chết mà còn sinh bệnh thì dù có được nhiều người quan tâm trợ niệm cũng không có ích lợi gì. vẫn theo nghiệp lưu chuyển như cũ, còn nằm trong sáu đường luân hồi. Hy vọng là ngay trong đời này, chúng ta phải có sự cảnh giác cao độ, không có làm những chuyện ngốc nghếch này nữa. Muốn không làm những chuyện ngốc nghếch này thì ngay bây giờ phải buông bỏ. Ngay bây giờ phải học niệm Phật cho chân thật. Xem việc niệm Phật chân thật này là một đại sự quan trọng nhất trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Còn những việc nhỏ nhặt tầm thường khác thì không đáng để ý đến.
Làm thế nào để có thể thực sự cầm chắc việc tự tại giảng sanh? Phải là người như thế nào mới có thể không cần người trợ niệm khi giảng sanh?
Nếu muốn ngay trong một đời của chúng ta đây thật sự có thể thành tựu, sự thành tựu đáng tin nhất, nhanh chóng nhất, đơn giản nhất chính là nắm lấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận Đức Phật A Di Đà. Đây là điều cầm chắc nhất. Đại sư Thiện Đạo có dạy chúng ta, Ngài Thiện Đạo chính là hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Những điều Ngài nói chính là đích thân Đức Phật A-di-đà tuyên dương: muôn người tu, muôn người đi. Ngày nay chúng ta được thân người, gặp được Phật Pháp, lại nghe được Pháp môn Tịnh Độ. Chỉ cần chúng ta tin tưởng điều mà tôi đã nói với quý vị ở trước, nếu bạn có thể chuyên tâm, có thể thủ nhất, thì ngay trong đời này bạn nhất định sẽ thành tựu. Khi ra đi không bị bệnh, đứng ra đi, ngồi ra đi, đây mới thật sự là tự tại. Không cần phải nhờ người khác trợ giúp. Những thí dụ mà chúng tôi nói ra đây, những người giảng sanh kia đều không cần người khác trợ niệm, không cầu cạnh ai. Chỉ có khi nào sự tu tập của mình không có đủ lực thì mình mới cần sự trợ giúp của người khác. Mong người ta giúp mình, việc này không phải là đơn giản. Cái duyên mà bạn gặp là thiện duyên hay là ác duyên? Thiện duyên là mọi người giúp bạn giảng sanh, ác duyên là tìm đến gây phiền phức. Những người đến giúp bạn trợ niệm có rất nhiều ý kiến, đó là sự phiền phức. Nó có thể gây chướng ngại cho việc giảng sanh của bạn. Rất có thể là như vậy. Chúng ta không thể không biết. Cho nên chúng ta phải thật sự nỗ lực tu hành, biết tự nắm cái việc mà chúng ta niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc đây, để khẳng định ngay trong đời này chúng ta đến thế giới đây là để thực hiện việc đại sự này. Còn những thứ khác chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng kể, tùy duyên mà thôi.
Trong nhà chỉ có mình là người tu hành, xin hỏi hiện tại chúng con phải tu nhân như thế nào để khi lâm chung không phải chịu cảnh sắp đặt giảng sanh tự tại?
Câu hỏi này rất hay. Người tu hành nên có chí hướng như vậy. Chúng tôi thấy quá khứ có rất nhiều người tu tập có hiệu quả, đến khi lâm chung biết trước ngày giờ giảng sanh tự tại. Thời cận đại cũng có. Có thể thấy việc này là thật chứ không phải giả. Muốn biết cách tu hành như thế nào thì chúng ta phải xem xét kỹ lại những người được thành tựu đây, cách thức mà họ tu hành rất đáng để chúng ta tham khảo. Trong ký ức của chúng tôi có mấy vị ấn tượng sâu sắc nhất. Đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn niệm Phật, trước khi xuất gia ông có làm nghề giá nồi. Bà cũng biết rồi đó, ông ấy chỉ có niệm 3 năm mà đứng ra đi. Ra đi rồi còn đứng thêm 3 ngày nữa. Đợi sư phụ mình lo hậu sự cho mình xong. Đây mới thật sự là có tu tập. Ông cả đời sinh sống bằng nghề cu li, không biết chữ, chưa từng đọc sách. Vì đời sống quá khổ nên ông tìm đến người bạn đã chơi từ thuở nhỏ của mình. Pháp Sư Đế Nhàn là bạn của ông ấy lúc nhỏ, đã cùng chơi chung với nhau. Đều sinh trưởng tại miền quê. Ngài xuất gia là một vị sư phụ, cũng không dễ gì tìm được ngài theo ngài mà xuất gia. Biết được dân gian này quá khổ rồi. Lão hòa thượng thấy ông ấy không có biết chữ, lại rất đần độn, hai thời công phu sớm tối cũng học không thuộc nữa, cho nên ông ấy không thể ở lại chốn chùa chiền đạo tràng, vì ở lại sẽ gây phiền. Ngài cạo tóc cho ông ấy, cũng bảo rằng không cần phải thọ giới, và cũng không cần phải học kinh, cũng không cần phải học cách sám pháp. Đến miền quê Ninh Ba tìm một ngôi chùa nhỏ không có ai ở, Ngài bảo ông ấy đến đó ở. Ông trụ ở nơi đó, Ngài chỉ dạy cho ông có một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ dạy có một câu này, Ngài dạy ông hãy niệm cho chân thành. Niệm mệt rồi thì ông đi nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì dậy niệm tiếp. Tương lai nhất định sẽ có lợi ích. Ông ấy cũng không biết là có lợi ích gì. Ông này có thể thành tựu thật sự, ông nghe lời. Sau khi ở lại ngôi chùa nhỏ này, lão Pháp Sư Đế Nhàn có thanh danh và cũng có đạo hạnh, có nhiều tín đồ, nên tìm mấy vị tín đồ gần đó đến chăm sóc cho ông ấy, hộ trì ông ấy, đem gạo, chút dầu ăn muối cho ông ấy, chăm lo đời sống cho ông ấy. Ông ấy chỉ chuyên sâu vào pháp môn này, suốt ngày từ sớm đến tối chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi niệm tiếp. Niệm đến 3 năm thì thành công. Ông ấy biết trước ngày giờ. Trong ngôi chùa nhỏ đó có một vị hộ pháp, đó là một bà cụ già, nấu cơm cho ông ăn, nấu hai bữa trưa và chiều, còn buổi sáng ông tự nấu lấy. Một bữa nọ ông rời ngôi chùa nhỏ vào thành, còn đi thăm họ hàng bạn bè của mình. Sau khi về chùa, ông nói với bà lão hộ pháp rằng ngày mai bà không cần nấu cơm cho tôi ăn nữa. Bà lão này trong lòng nghĩ rằng thông thường sư phụ không có ra khỏi cửa, hôm qua vừa mới ra khỏi cửa, chắc có lẽ là ông được bạn mời ăn cơm rồi, nên ngày mai không cần mình nấu cơm. Sang ngày thứ hai, lúc sắp đến giờ ngọ, bà lão không yên tâm nên còn lên chùa xem thử. Kết quả là bà thấy sư phụ đang đứng tại nơi đó. Bà gọi mà không thấy trả lời. Bà đến trước mặt nhìn kỹ thì thấy chết rồi. Đứng mà chết. Bà vội đi tìm vị cư sĩ khác bàn bạc, bẩm báo lại cho pháp sư Đế Nhàn chùa Quán Tông hay. Lúc đó không có phương tiện giao thông như bây giờ, chỉ đi bộ. Đi bộ qua rồi đi bộ về mất 3 ngày. Ông đứng suốt 3 ngày. Tại sao người ta lại tu thành công? Vì họ không có vọng tưởng, không có tạp niệm, nhất tâm xưng niệm A Di Đà Phật. 3 năm thì thành công, nghiệp chướng tiêu trừ. Đây quả thật là có bản lãnh, quả thật có công phu. Nguyên nhân cũng không có gì khác, buông bỏ vạn duyên. Nếu còn có chút vấn vương, trong lòng bạn còn có chút đeo mang, thì coi như là chịu thua. Bạn sẽ không được tự tại. Cái lý đơn giản như vậy. Xem thử coi chúng ta có chịu làm hay không. Người thứ hai mà chúng tôi ấn tượng rất sâu sắc, là pháp sư Tu Vô ở chùa Cực Lạc Cáp Dĩ Tinh. Bạn xem lại trong Ẩn Trần Hội Ức Lục có ghi lại. Trước khi xuất gia, ngài là một người thợ nề, cũng là thành phần xuất thân từ lao động khổ cực, cũng thuộc mù chữ. Sau khi xuất gia, ngài làm công việc ở thường trụ, hầu đại chúng. Thường thì chúng ta gọi là tu khổ hạnh. Bình thường ngài chỉ niệm một câu: A Di Đà Phật. Pháp sư Đàm Hư có tạo mấy ngôi chùa ở miền Bắc. Chùa Cực Lạc ở Cáp Dĩ Tân cũng là ngài tạo dựng lên. Sau khi ngôi chùa xây dựng hoàn thành, ngài mở ra một pháp hội truyền giới. Đây là lần truyền giới lớn nhất trong Phật giáo. Thỉnh lão hòa thượng Đế Nhàn làm hòa thượng đàn đầu. Khi truyền giới phải có người trợ giúp, mọi người tìm khắp nơi. Pháp sư Tu Vô đến gặp mặt pháp sư Đàm Hư, còn có hòa thượng giám diện, sư trụ trì là pháp sư Định Tây. Pháp sư Định Tây có hỏi là ông có thể làm được việc gì. Ông phát tâm chăm sóc người bệnh trong thời kỳ thọ giới. Công việc này cũng rất quan trọng. Trong thời kỳ thọ giới, những bệnh lặt vặt như trúng gió cảm mạo đây cũng cần người chăm sóc. Thế là ông đến hầu hạ. Ông ở được khoảng 2 tuần thì ông lại đi tìm pháp sư Đàm. Khi ấy pháp sư Định Tây cũng đang ở bên cạnh. Ông xin pháp sư Đàm được nghỉ. Ông nói là ông phải đi. Pháp sư Đàm là người rất có đạo hạnh, rất có từ bi. Nếu bạn có việc phải đi thì ngài cũng không quở trách. Pháp sư Định Tây ở bên cạnh nghe vậy không nén nổi cơn giận. Ông phát tâm đến đây chăm sóc người bệnh. Đến được có 2 tuần mà việc truyền giới đại khái là mất khoảng 2 tháng. Ít nhất cũng phải đợi đến kỳ thọ giới ông mới được đi. Tại sao ông lại không có lòng kiên nhẫn như vậy chứ? Pháp sư trách mắng ông ấy. Sau cùng ông ta trả lời: không phải là tôi đi đến nơi khác, mà tôi sắp giảng sanh sang thế giới cực lạc rồi. Hai vị hòa thượng này nghe vậy nghĩ việc này quan trọng, không phải là việc bình thường đâu. Bèn hỏi ông ấy: hôm nào ông đi? Ngài đáp: chắc khoảng nửa tháng. Tôi định đến từ biệt trước, không quá nửa tháng đâu. Ông lại còn thỉnh cầu Pháp Sư Định Tây chuẩn bị cho ông 200 cân củi trẻ, tức là củi lửa, để chuẩn bị cho việc hỏa táng sau khi giảng sanh. Vị Pháp Sư thường trụ này nhận lời hết. Sáng hôm sau, ông lại đến tìm Lão Hòa Thượng: có chuyện gì vậy? Ông nói: thưa Lão Pháp Sư, hôm nay con phải ra đi rồi. Lão Hòa Thượng vội tìm cho ông một gian phòng phía sau chùa, tạm thời kê một chiếc giường. Ông ngồi xếp bằng trên đó và nói với Pháp Sư Định Tây: Pháp Sư có thể thỉnh cho mấy vị Pháp Sư trợ giúp niệm tiễn tôi đi được không? Đương nhiên là có rất nhiều người hoan hỷ, có rất nhiều người giúp ông ấy trợ niệm. Thế là trong khi trợ niệm, người trợ niệm nói với ông ấy: xưa kia những người giảng sanh thường làm mấy bài thi, mấy bài kệ để lưu lại đời sau làm kỷ niệm. Pháp sư Tu Vô, ông cũng nên làm vài bài cho chúng tôi làm kỷ niệm đi. Pháp sư Tu Vô nói: tôi đâu có đi học, đâu có biết chữ đâu. Tôi cũng không biết làm thơ, cũng không biết làm kệ. Nhưng sau cùng ông nói một câu rất thành thật: ý của ông chính là nói tu hành nhất định phải chăm chỉ. Việc tu hành này nhất định không được giả. Vậy thì mấy câu khai thị này tuy là nói rất đơn giản, nhưng khi mọi người nghe rồi cũng cảm thấy rất là có ích. Thế là liền niệm Phật cho ông. Niệm chưa đầy 15 phút thì ông ra đi. Đây là câu chuyện thuộc về hiện đại. Cận đại hơn là xưa kia lúc còn ở Đài Loan, chúng tôi cũng có nghe. Có mấy vị cư sĩ tại gia niệm Phật, biết trước giờ khác tự tại giảng sanh. Đại khái là khoảng 30 năm trước, có một lần tôi ở Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn cử hành buổi tọa đàm chuyên về Phật học, tôi có tham gia. Buổi tối ánh trăng rất đẹp, tôi đứng trên bờ hồ phóng sanh ngắm trăng. Có một số bạn học, khoảng mười mấy vị bạn học cùng đi theo tôi. Chúng tôi đã ở đó thảo luận về Phật Pháp. Không bao lâu sau, có một anh công nhân đi đến trong nhóm của chúng tôi. Công trình của Phật Quang Sơn rất nhiều, cho nên anh ấy có thâm niên nhiều năm làm công. Anh công nhân này đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện. Lúc bấy giờ anh kể cho chúng tôi nghe, mới vừa năm rồi, thời gian cũng gần đây thôi. Ở miền quê của anh, anh ấy sống ở làng Tương Quân. Ở miền quê đó có một bà lão. Lòng dạ của bà lão này rất lương thiện, rất từ bi, thích giúp đỡ người khác. Thuở còn sanh tiền, mà cũng không phân biệt cho rõ thế nào là Phật, thế nào là thần. Ở bất cứ nơi nào có chùa thì bà đi đến lễ, dâng hương, lễ Phật, bái thần. 3 năm trước, bà cưới về một con dâu. Con dâu này là người hiểu biết Phật Pháp, nên khuyên mẹ chồng không nên đi lễ lung tung. Cô lập bàn thờ trong nhà, khuyên bà cứ chân thành ở nhà niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Bà lão này rất là có thiện căn, nghe cô con dâu nói vậy nên không đi lễ lung tung nữa, nhất tâm niệm A-di-đà Phật suốt 3 năm trời. Con trai và con dâu của bà rất là hiếu thảo. Hôm đó bà nói với con trai và con dâu, đến giờ cơm tối, bà nói với hai con là đi ăn trước đi, đừng có đợi mẹ, để mẹ đi tắm. Tất cả mọi người trong nhà vẫn đợi bà ăn cơm. Họ đợi rất lâu. Họ lấy làm lạ, sao bà tắm lâu như vậy cả. Họ đi xem thử, quả thật là bà đã tắm xong. Trong phòng tắm không có bà, trong phòng cũng không có bà. Sau cùng họ thấy bà đang ở trong điện Phật, mặc chiếc áo tràng ngay ngắn chỉnh tề, tay cầm sâu chuỗi, đứng trước tượng Phật, đứng im nơi đó không nhúc nhích. Gọi bà cũng không trả lời. Đến khi nhìn kỹ lại thì bà giảng sanh rồi, đi rồi. Đứng giảng sanh đó, một bà lão tại gia niệm Phật 3 năm, đứng mà giảng sanh. Anh ấy đã kể câu chuyện này cho chúng tôi nghe. Anh nói đây là câu chuyện có thật chứ không phải giả. Buổi tối hôm đó chúng tôi gác lại chuyện Phật Pháp, nghe anh ấy kể chuyện, khiến cho chúng tôi ấn tượng rất là sâu sắc. Niệm như thế nào để có thể biết trước ngày giờ tự tại giảng sanh? Đứng ra đi, ngồi ra đi, tự tại giảng sanh không có gì khác. Dạng duyên buông bỏ, nhất tâm hướng Phật thì bạn thành công rồi. Nếu còn chút xíu không buông bỏ được thì đó là ma chướng, làm chướng ngại bằng giảng sanh, thậm chí làm chướng ngại bằng niệm Phật. Những thí dụ này chúng tôi đã tận mắt thấy qua, tận tai nghe qua có 10 mấy vị. Mà việc nghe nói thì càng nhiều hơn. Những câu chuyện này đều xảy ra gần đây, gần đây thôi. Chúng tôi đã chứng kiến trong vòng 30 năm qua, cho nên câu chuyện này là thật, không có chút gì giả dối.
Trong khoảng thời gian rất ngắn trước khi giảng sanh, chúng ta làm thế nào để cầm chắc được tự tại giảng sanh mà không có sự trợ duyên?
Trong Đại Trí Độ Luận, quyển thứ 28, có một đoạn khai thị như vậy: lâm chung khoảnh khắc còn hơn sức tu cả đời, vì nó mảnh lợi như lửa như độc. Nghĩa là nói, ngay trong đời này, tuy mình không thật sự có dụng công, đến khi lâm chung, tuy thời gian rất ít, không có lâu, nhưng mà nếu như lúc này thật sự chịu làm, thì còn hơn cả một đời tu hành của người khác. Cả đời không có tu hành còn hơn sự tu hành cả đời của người khác. Tại sao vậy? Vì họ tập trung tinh lực, thực sự hành trì ngày đêm không gián đoạn, cho nên được thành công. Cho nên duyên là thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cái duyên hiếm có này không dễ gì gặp được. Biết được chân tướng của sự thật này, vậy nên chúng ta phải biết quý tiếc. Khi chúng ta lâm chung, có được cái duyên thù thắng này không? Vô cùng khó đó. Không có cái nhân duyên thù thắng này, vậy thì hàng ngày tự mình phải biết tích công chứa đức, tự dựa vào mình. Những người được thành tựu dựa vào chính bản thân có rất nhiều thí dụ, không cần phải nhờ vào trợ niệm. Bạn thấy anh thợ giá nồi mà lão hòa thượng Đế Nhàn nói đó, đâu có cần trợ niệm đâu, tự mình ra đi, đi bằng thế đứng. Và những người am hiểu như chúng ta đây đều có biết pháp sư Tu Vô. Pháp sư Tu Vô khi ra đi có được mấy người trợ niệm? Ngài đã thành công biết trước thời khắc. Lúc đó Ngài tìm mấy người đến trợ niệm là để thị hiện cho chúng ta thấy công phu thành tựu rồi. Những gì mà tôi nói với quý vị đều là sự thật. Bà lão đứng giảng sanh ở làng Tương Quân đó, niệm Phật 3 năm, không có người trợ niệm. Một người bạn già là bà Cam ở Cựu Kim Sơn, cũng là một bà lão, buổi tối ngồi giảng sanh mà không ai biết, cũng không có người trợ niệm. Trước mắt đây có cư sĩ Hoàng Trung Sương ở Thẩm Quyến, cũng không có người trợ niệm. Có rất nhiều thí dụ như vậy xảy ra ngay trước mắt, chứ không phải xa xôi gì. Những việc xảy ra trước mắt rất nhiều, không phải chỉ bấy nhiêu thôi. Chuyện giảng sanh của ông Trần Quang Biệt, trưởng lâm cư sĩ lâm Singapore. Lúc đó tôi còn ở Singapore, tôi đã tận mắt chứng kiến. Người trợ niệm đó là bạn học lớp bồi dưỡng của chúng tôi. Mọi người phát tâm luân phiên, cứ một ban có 4 người thay phiên. Ông ấy biết trước giờ khắc. Ông đã viết trên giấy ngày tháng trước đó 3 tháng, hình như là ngày mùng 7 tháng 8 tôi giảng sanh. Viết ra mười mấy cái mùng 7 tháng 8. Người nhà không biết là ý gì và cũng không dám hỏi ông. Đến ngày mùng 7 tháng 8 ông ấy giảng sanh, họ mới hiểu ra ông đã viết trước đó 3 tháng. Làm vậy chứng tỏ là hiểu rõ lý. Có nghe kinh nhiều. Lão cư sĩ Trần Quang Biệt học Phật, công việc rất là bận rộn nên cũng không có thời gian nghe kinh. Có dịp lễ Tết hay pháp hội gì, thỉnh thoảng ông mới đến chùa thắp một nén nhang. Lúc ấy ông phát bệnh, ông không thể lên lớp học được mà ở nhà dưỡng bệnh. Lúc rảnh rỗi thì ông nghe kinh, một ngày nghe 8 tiếng đồng hồ, nghe suốt 4 năm. Những phần giảng bằng video của tôi ông ấy đều mang về nghe hết. Trong khoảng thời gian 4 năm đó đã bù đắp cho cuộc đời của ông. Ông thành công rồi, thật sự đã hiểu rồi, tất cả buông bỏ, một câu niệm Phật niệm đến cùng. Đây là điều mà chúng ta cần phải biết. Cho nên bạn phải hiểu là tuy thời gian lâm chung có ít, nhưng họ cố gắng dũng mãnh, dũng mãnh tinh tấn, vượt qua cuộc đời.
Lão Pháp Sư có nói, ở Đài Loan có một vị cư sĩ đã từng giữ chức Duy Na ở niệm Phật đường, nhưng lâm chung lại không thích nghe niệm Phật, đuổi những người trợ niệm đi hết. Vậy chúng ta phải làm thế nào để đề phòng xảy ra chướng ngại này?
Đây là một vấn đề rất nghiêm túc đó. Tuy là cả đời niệm Phật, nhưng mà họ vẫn còn luyến tiếc thế gian này, không nỡ rời bỏ gia đình quyến thuộc, không thể buông bỏ tài sản của mình. Cho nên khi lâm chung, họ có biểu hiện sự tham sống sợ chết này. Dù tham sống sợ chết đi nữa thì cũng vẫn phải chết. Nếu họ không khỏe mạnh sống lâu thì cũng phải chết thôi. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác điều này. Cảnh giác đó là gì? Nghĩa là thường ngày chúng ta phải xem nhẹ việc sinh tử này, phải lạnh nhạt với duyên đời, nhất định không được lưu luyến nó. Thế gian này tất cả đều là giả. Con người đến khi già rồi thì phải nghĩ đến việc sắp ra đi, phải giải quyết hậu sự như thế nào. Sau khi lo việc hậu sự rồi thì hãy buông bỏ hết tất cả, có ra đi cũng sẽ rất tự tại, và công phu niệm Phật của bạn cũng sẽ có hiệu quả. Điều đáng sợ nhất đó là gì? Là bạn có chấp trước, bạn không buông bỏ được. Như vậy là hỏng rồi. Hoằng pháp lợi sanh cũng không phải là thật, cũng không nên cho nó là một việc gì đó ghê gớm lắm. Nói buông bỏ thì bạn buông bỏ liền, như vậy bạn mới được tự tại. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên. Hai chữ này rất hay, tuyệt đối không được phan duyên. Tùy duyên nghĩa là gì? Là hằng thuận chúng sanh. Nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ rất nghiêm chỉnh nỗ lực thực hiện, còn nếu không có duyên thì không được khởi niệm. Bạn thấy được vậy tự tại biết bao nhiêu. Hiện tại có một số người không có cơ hội nên tìm cách tạo điều kiện, tạo cơ hội, đó gọi là phan duyên rồi. Phật dạy chúng ta tùy duyên là tùy theo cái đã có sẵn, tuyệt đối không thêm một tí gì về ý mình ở trong đó. Đây mới thật sự gọi là tùy duyên.
Cả cuộc đời này tu theo pháp môn niệm Phật rất là tốt, nhưng lâm chung lại bị nghiệp chướng, đó là không cần người khác trợ niệm. Xin hỏi lúc này chúng con phải làm sao?
Chỉ đành theo ý của họ thôi, chứ còn làm được gì nữa? Có, tôi có thấy qua chuyện này. Bình thường niệm Phật rất là giỏi, nhưng đến khi lâm chung lại tham sống sợ chết, không chịu cho người khác trợ niệm. Nghe đến câu A-di-đà Phật thì chán ghét. Quả thật là có, nhưng họ vẫn phải chết thôi. Hàng người này sau khi chết rồi, chúng ta biết là họ vẫn bị luân hồi trong sáu đường như xưa thôi. Về sự việc này, chúng ta phải giải quyết ngay trong thường ngày, đợi đến khi lâm chung thì e là sẽ không kịp. Cho nên người niệm Phật không thể không thông đạt giáo lý. Việc này rất quan trọng đó. Hay nói cách khác là đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh, con người chắc chắn không phải chỉ có một đời này, mà là có quá khứ, có vị lai. Sống chết là một loại hiện tượng tự nhiên. Ngày nay chúng ta gọi đó là hiện tượng trao đổi chất của tự nhiên. Hiểu rõ hiện tượng này thì sống cũng không có gì là quá vui mừng, mà chết cũng không có gì là quá sợ hãi. Người thật sự hiểu được chân tướng của nó, nghĩa là chúng ta hiểu rằng sống chết cũng giống như là thay chiếc áo khác vậy. Được tự tại như vậy, không có một chút xíu nào là sợ hãi. Bỏ thân thọ thân cũng giống như là mặc y phục, thay y phục vậy.
Bên cạnh con có một lão cư sĩ 70 tuổi. Bà là người rất chân thật. Thời gian quy y chưa lâu, hiện giờ bộ não teo lại, ăn uống đều phải nhờ người khác giúp. Lúc chưa phát bệnh, bà nói là khi lâm chung nhờ con trợ niệm, con vội vã nhận lời. Bây giờ bệnh nặng, con đã đem tượng Phật, máy niệm Phật đến sắp đặt xong, và bà cũng rất vui. Nhưng khoảng một thời gian sau, bệnh tình không có tiến triển, mà bà cũng không chịu niệm Phật. Con đến thăm bà, nghe nhắc niệm Phật thì trong lòng bà không vui, không thích nghe. Con sợ bà sanh tâm sân, nên sau đó không có đến thăm bà nữa. Xin hỏi con phải làm thế nào để giúp bà ấy đây?
Quả thật là giống như điều mà bạn nói đây. Bạn không đi thì cũng được, hoặc là ở bên ngoài thăm dò, xem thử coi tình trạng của bà gần đây như thế nào. Những hiện tượng này là thuộc về nghiệp chướng hiện tiền. Xưa kia, lúc còn ở Đài Loan, tôi đã có gặp qua trường hợp này. Khi giảng kinh, hình như là tôi có đề cập đến vấn đề này mấy lần. Xưa kia, cư sĩ Lâm Đạo Kỳ, phó hội trưởng hội niệm Phật chùa Lâm Tế Diên Sơn, là một người rất kiên thành. Và ông cũng đều